bây giờ học thêm đoạn nữa qua cái phẩm gọi là kiến A Xúc Phật. Tất nhiên là cái phẩm mà kiến A Xúc Phật thứ 12. Tức là bây giờ thì Đức Thế Tôn mới hỏi ông Di Ma Cật, ông mà muốn thấy Như Lai thì lấy cái gì để mà quán Như Lai ư? Thì ông Di Ma Cật mới nói, như tự quán thật tướng của thân thì quán Phật cũng vậy. Con quán Như Lai mé trước chẳng đến, mé sau chẳng đi, hiện nay thì chẳng dừng. Chẳng quán sắc, chẳng quán sắc như, chẳng quán sắc tánh, chẳng quán thọ tưởng hành thức, chẳng quán thọ tưởng hành thức như, chẳng quán thức như, chẳng quán thức tánh. Chẳng phải bốn đại cởi đồng với hư không, sáu nhập không có chứa nhóm, mắt tai mũi lưỡi thân tâm, tức là thân ý đã qua. Chẳng ở nơi ba cõi, đã lìa ba cấu, lìa thuận nơi ba môn giải thoát, đầy đủ ba minh cùng với vô minh bình đẳng. Rồi chẳng một tướng mà chẳng có tướng khác, chẳng tự tướng cũng chẳng tha tướng, chẳng phải không tướng, chẳng phải là chấp lấy tướng, chẳng bờ này cũng chẳng phải bờ bên kia, chẳng ở giữa dòng mà giáo hóa chúng sanh. Quán nơi lặng lẽ mà cũng chẳng hằng lặng lẽ, chẳng đây chẳng kia, chẳng dùng đây cũng chẳng dùng kia, chẳng thể dùng trí biết, chẳng thể dùng thức hiểu. Rồi không có tối, không có sáng, không có không danh, không tướng, không mạnh, không yếu, chẳng phải sạch, chẳng phải nhơ, chẳng ở nơi chỗ, chẳng không nơi chỗ, chẳng lìa nơi chỗ, chẳng phải hữu vi, chẳng phải vô vi, không chỉ, không nói, chẳng có đem cho, cũng chẳng có bổn sản, tức là chẳng thí mà chẳng có bổn sản, chẳng trì giới cũng chẳng phạm giới, chẳng nhẫn nhục cũng chẳng nóng giận, chẳng tinh tiến cũng chẳng giải đãi, chẳng định chẳng loạn, chẳng trí chẳng ngu, chẳng thành thực cũng chẳng khi dối, chẳng đến chẳng đi, chẳng ra chẳng vào, dứt tất cả đường ngôn ngữ, chẳng phải phước điền cũng chẳng phải chẳng phước điền. Rồi chẳng phải đáng cúng dường nên cúng dường, cũng chẳng phải chẳng nên cúng dường, chẳng lấy chẳng bỏ, chẳng phải có tướng chẳng phải không tướng, đồng với mé thật, bình đẳng với pháp tánh, chẳng thể cân chẳng thể lường, quá mọi thứ cân lường. Chẳng phải lớn chẳng phải nhỏ, chẳng phải thấy chẳng phải nghe, chẳng phải hiểu chẳng phải biết, lìa mọi trói buộc, bình đẳng với các trí, đồng với chúng sanh, đối với các pháp không có phân biệt. Thì tất cả không được, không mất, không trượt, không não, không làm, không khởi, không sanh, không diệt, không sợ, không lo, không mừng, không chán, không đã có, không sẽ có, cũng không có hiện có. Chẳng thể dùng tất cả lời nói phân biệt để mà hiển bày. Bạch Thế Tôn, thân Như Lai là như thế, cởi quán như vậy. Dùng cái quán này thì gọi là chánh quán, còn nếu quán khác đi thì gọi là tà quán. Đó là nói về quán Như Lai.
Thì bây giờ ngài Xá Lợi Phất mới hỏi ông Di Ma Cật, ông ở đâu chết rồi sanh đến đây? Thì ông Di Ma Cật mới nói, như cái pháp ngài đã được thì có chết rồi sanh chăng? Ngài Xá Lợi Phất mới nói, không có chết rồi sanh. Thì ông Di Ma Cật mới nói, nếu có pháp không có chết, không có tướng chết rồi sanh á, thì làm sao mà ngài lại hỏi ông chết, ông ở đâu chết rồi sanh đến đây? Ý ngài nghĩ sao? Ví như cái nhà quyển thực mà quyển quá ra cái người nam nữ thì có chết rồi sanh chăng? Sau đời Phật có nói không có chết rồi sanh. Thì ông mới nói, thì ngài há chẳng nghe Đức Phật ngài nói các pháp như tướng quyển quá ư? Ngài Sau đời Phật đáp và đúng vậy. Thì ông mới nói, nếu tất cả pháp như tướng quyển quá thì làm sao hỏi ông ở đâu chết rồi sanh đến đây? Ngài Xá Lợi Phất, chết là cái pháp hư dối, là cái tướng bại hoại, còn sanh là cái pháp hư dối, là cái tướng tiếp nối, tức là tương tục. Bồ Tát thì tuy chết mà chẳng có hết cái căn lành, tuy sanh mà chẳng có thêm những cái điều ác. đó là cái phần nói về chết và sanh. Thì ở đây qua bước tới đây là đến cái phẩm gọi là thấy Phật A Xúc à. Nhưng mà trước khi vào thì mình cũng phải hiểu Phật A Xúc là Phật gì à. Phải hiểu nghĩa Phật A Xúc trước à. Thì tất nhiên là A Xúc mà thì dịch là Phật vô động hay là bất động à. Thì thấy Phật vô động từ đó là Phật nào đi Phật mà đi đứng tới lui thuyết pháp độ sanh thì đó là động thì làm sao nó là vô động được bởi vì ở hai cái phẩm trước mình đã học thì hai phẩm trước là hiện cái xuất thần thông, tất nhiên là biến hóa. Như ông Di Ma Cập thì ông dùng người quá ở đây, rồi lên cái cõi chúng hương để mà xin cơm, rồi đem về, rồi Bồ Tát ở chúng hương thì cũng từ trên đó, rồi xuống đây, rồi nghe pháp, rồi cũng trở về trên đó. Thì như vậy đó là có cái tướng đến, tướng đi, không? Mà có tướng đến, tướng đi á, thì tất nhiên là cái tướng nó sinh diệt. Thì như vậy nếu mà chỉ thấy ở trên cái tướng này, tức là tướng đến đi đó, thì làm sao mà gọi là ở trong cái pháp hữu vi để mà thực hành Bồ Tát đạo được cho nên ở đây thì mới tới cái phẩm thấy Phật A Xúc nghĩa là phải thấy được cái Phật vô động, Phật bất động đó, thì mới rõ là mọi cái tướng đến đi đó, mọi cái hành động đó đều là quyển hóa thôi, mà cái thể kia nó mới là hằng hữu bất động. Vì vậy cho nên dù cho ở trong cái hữu vi, ở trong cái sai biệt đến đi mà làm mọi Phật sự, nhưng mà vẫn luôn luôn là bất động, hằng luôn luôn là thường trụ. Thì như vậy làm mà không có kẹt, mà cũng không có bị chi phối, bị chán nản. Thì như vậy thấy hiểu cái ý nghĩa của cái phẩm này. Thì trước khi vào thì ở đây trước tiên là phát khởi về cái thấy Phật, cho nên Đức Phật ngài mới hỏi ông Di Ma Cật, như mà ông mà khi muốn mà thấy Như Lai thì ông mà dùng cái gì để mà quán Như Lai? Tức là khi mà thấy Phật thì dùng cái gì để mà quán? Chính cái chỗ đó là cái chỗ mà phát khởi cho mình thấy rõ và trong cái để cái pháp, vào trong cái phẩm này đó. Nếu mà mình mà chỉ thấy Phật bằng cái tướng mà bốn đại hòa hợp này á, thì như vậy thì Phật đâu có hỏi chi thêm câu này nữa. Đối diện ông Di Ma Cật đối diện Phật rồi còn hỏi chi nữa. Mà nếu mà chỉ thấy cái Phật mà bằng cái tướng bốn đại này á, thì đó cũng là cái tướng duyên hợp thôi. Thì như vậy cái tướng này á, thì đến là 80 tuổi rồi thì cũng bỏ. Mà đã đến một lúc nào đó cũng phải bỏ lại, thì nếu mà như vậy thì làm sao được gọi là thấy Phật được. Mà nếu mà Bồ Tát mà chỉ thấy như vậy xong á, thì làm sao là đủ cái niềm tin để mà thực hành Bồ Tát đạo trong là nhiều kiếp. Lấy cái gì để mà y cứ để mà mình có thể đủ cái niềm tin vững mạnh để mà mình lăn lộn ở trong cái luân hồi sinh tử này, ở trong cái đời ác trượt này để mà làm để chúng sanh mãi mãi. Cho nên đời ở đây Phật phải nhấn mạnh ở chỗ đó để cho thấy lại. Như vậy thì thấy Phật là phải dùng cái gì để mà quán, thì phải thấy được ở chỗ đó thì mới có đủ cái niềm tin vững ở trong sinh tử để mà làm để chúng sanh. Do đó cho nên ông Di Ma Cật thì ông không nhìn Phật mà theo cái con mắt thông thường của thế tục như mình, như mọi người, mà ông đáp như là tự quán nơi thật tướng của thân thì quán Phật cũng như vậy. Tất nhiên là thấy quán thật tướng của thân thì quán Phật thì cũng như vậy, chứ không phải thấy là Phật bằng trên cái hình tướng này thôi. Thì chính ở chỗ này nó giống như là kinh Kim Cang, Kim Cang mà nói là dự kiến phi tướng, dự kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai. Nếu thấy mà ngay nơi tướng mà thấy phi tướng thì đó mới là thấy Như Lai. Còn nếu mà chỉ thấy ở trên tướng không á thì chưa phải. Thì như vậy phải thấy thấu qua cái hình tướng này, cái tướng mà gọi là duyên hợp này thì mới xuất được nơi cái thật tướng kia. Mà xuất được cái thật tướng kia đó thì đó mới là cái chỗ yếu chỉ, chỗ mà Phật muốn chỉ, chỗ chân thật. Thì đây cũng chính là cái chỗ nhìn Phật mà của nhà thiền. Tức là nhà thiền cũng vậy, cũng nhìn Phật bằng cái thật tướng đó, chứ không phải là nhìn Phật bằng là trên cái hình tướng duyên hợp này thôi. Vì vậy cho nên ở nơi trong Phật giáo Đại Thừa thì thờ Phật là tùy theo cái nước. Người Trung Hoa thì có khi là tạc Phật theo cái hình dáng của người Trung Hoa, người Nhật thì tạc Phật theo hình dáng của người Nhật, rồi người Việt Nam thì cũng tạc Phật theo hình dáng Việt Nam, mà không có câu nệ vào cái hình dáng của Phật ở Ấn Độ. Không câu nệ cho hình tướng đó, nghĩa là nhìn Phật bằng cái thật tướng kia, tùy theo cái duyên mà nó hiện ra. Cho nên là người chứ nào tạo Phật theo cái hình dáng đó để mình nhớ đó, rồi mình soi lại mình, mà không có kẹt ở trong cái hình tướng cố định kia. Cho nên chỗ đó mới là cái chỗ chính. Vì vậy cho nên là nhìn Phật là thấy Phật bằng Phật pháp thông, bằng Phật chân thật đó. Nhà thiền thì nhìn Phật bằng Phật vô tướng đó, Phật chân thật đó. Tức như thì đó mới là Phật thường trụ không mất. Chứ còn nếu mà chỉ nhìn Phật mà sanh ra ở Ấn Độ không á, thì Phật đó là có lúc là cũng nhập Niết Bàn. Cho nên chính chỗ này là kinh Pháp Hoa mới nói cái phẩm gọi là vô lượng á, nghĩa là Phật tuổi thọ vô lượng á. Hiểu được cái chỗ cái phẩm này thì mới thấy được cái ý sâu. Mà đây là cái chỗ mà có thể nói là nghĩa là rất khó tin khó hiểu. Bởi khó tin khó hiểu cho nên là trước khi mà nói đến cái chỗ tuổi thọ của Phật á, thì ở kinh Pháp Hoa Phật phải nhấn mạnh với đại chúng 3 lần, nhấn mạnh 3 lần cho đại chúng cái này chú ý đủ niềm tin rồi ngài mới nói, chứ không phải là nói suông suông. Ngài Đức Phật trước khi nói là ngài đã nhấn mạnh là các ông phải tin hiểu cái lời nói chắc thật của Như Lai, rồi nghĩa là nhấn mạnh lại các ông phải tin hiểu lời nói chắc thật của Như Lai 3 lần như vậy, để cho đại chúng là tin chắc, chú ý vào lại. Rồi ngài sau đó thì Đức Phật ngài mới nói, tức ngài nói sao? Đức Phật trong kinh Pháp Hoa nói rằng thiệt nghĩa là ta thành Phật á, từ trước nhẫn lại đây á thì đã là vô lượng, vô biên trăm ngàn muôn ức na do tha kiếp rồi. Cũng ví như là trăm ngàn muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi tam thiên đại thiên, mà giả sử có người đem nghiền nát làm vi trần, tức là làm từng hạt bụi nhỏ, rồi đi qua nơi phương đông, cách cũng 500.000 muôn ức na do tha a tăng kỳ cõi nước, thì như vậy là bao nhiêu cõi, không có thể đứng hết được. Thì như vậy đó, rồi mới để rơi một hạt bụi thôi, không đi qua các phương đông mà cấp bao nhiêu cõi nước này để rơi một hạt bụi. Như vậy thì cứ đi như vậy, đi qua cỡ 500.000 muôn ức na do tha cõi nước a tăng kỳ cõi nước đó, thì để rơi một hạt bụi, rồi đi qua tiếp cái nữa rơi một hạt bụi nữa, mà như vậy để rơi cho hết cái những cái hạt bụi mà bao nhiêu cái cõi nước trên mà đã nghiền nát thành bụi đó. Thì mấy đề thử tưởng tượng như vậy đếm cái số đó bao nhiêu. Thì khi mà hết những cái hạt bụi đó rồi thì sao? Thì Phật mà mới đến cái đoạn sau Phật mới nói, thì nay ta sẽ tuyên nói rành rõ cho các ông biết, hay là các thế giới đó hoặc có dính vi trần hoặc là chẳng dính, bao nhiêu hạt bụi đó, tức là đã mở những cái thế giới mà đi qua mà để rơi những cái hạt bụi đó đó, không? Và cái những cái thế giới mà không có rơi đó, tức là trong cái khoảng trống đó, thì bao nhiêu đó gom chung lại hết, rồi nghĩa là đều nghiền nát làm vi trần hết, hết tưởng tượng nổi, không? Thì như vậy cứ một hạt bụi đó là một kiếp, thì từ khi mà ta thành Phật cho đến nay á, thì còn lại lâu hơn cái số đó 100.000 muôn ức na do tha tăng kỳ kiếp nữa. Từ vậy là Phật thành Phật bao lâu, tuổi thọ Phật bao nhiêu. Nhưng mà từ đó nhận lại đây á, thì ta cũng thường ở cõi ta bà này nói pháp giáo hóa, cũng ở trong trăm nghìn muôn ước na do tha tăng kỳ cõi nước khác mà dẫn dắt lợi ích cho chúng sanh. Đó là cái đoạn mà gọi là nói về nghe là cái tuổi thọ của Phật. Thì nhờ vậy nghe qua đó rồi á, thì mình tính ra tuổi thọ Phật chừng bao nhiêu. Mà đúng ra thì nếu nhìn ở trên thông thường á, thì Phật mới thành Phật nghĩa là ở dưới cội Bồ Đề đó thôi. Cho nên diễn tả như vậy là coi như mình hết sức tưởng tượng, không? Nhưng mà chính cái chỗ hết sức tưởng tượng đó là chính là cái chỗ yếu chỉ. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà còn có tưởng tượng được á, không? Tự nhiên là còn nằm ở trong tình thức rồi. Còn có chỗ mà tưởng tượng được thì còn mình nằm trong tình thức. Mà còn nằm ở trong tình thức á, thì như vậy là Phật đó là gọi là thuộc về, nghĩa là Phật của nghĩa là thức phân biệt à, chưa phải là Phật thật. Mà đây muốn chỉ là Phật thật không sinh diệt. Mà Phật này á, thì nó nghĩa là nó phải vượt ngoài mọi cái nghĩa là tình thức phân biệt này. Vì vậy cho nên kinh diễn tả mình mới nghe thì nhiều khi là mình thấy giống như là cái nói chuyện đâu đâu, nhưng mà không ngờ cái ý là để cho mình nghĩa là dứt bật cái tình thức suy nghĩ tưởng tượng của mình. Nhưng mà khi mình dứt bật cái tình thức suy nghĩ tưởng tượng của mình đó, thì Phật thật kia mới hiện ra, thì mới thấy rõ Phật thật kia. Vì vậy cho nên kinh thì nói nó quá vậy nha. Nhưng mà nếu mà đối với trong các nhà thiền, đối với các thiền sư đó, thì chắc các ngài không có nói nhiều vậy. Nếu mà hỏi chỗ này thì các ngài chỉ cần là cho gậy là xong, không phải nói nhiều. Thì mình hiểu đó rồi thì mới thấy cái ý kinh rồi cái ý thiền nó cũng đồng vào một chỗ. Thì như vậy mà thấy được cái Phật như vậy rồi á, thấy được Phật này rồi á, thì đối với mình cái gọi là cái thân này, cái gọi là cái ngã này á, thì đâu còn cái chuyện gì quan trọng nữa. Mà cho nên rồi mình mới thấy nghe, mỗi lần mình nghe nó một cái pháp mà nó sâu này á, mỗi lần nghe thì mỗi lần mình nó thấm sâu hơn nữa, chứ không có mất mát cái đâu mà sợ. Mỗi lần mình nghe đến những cái pháp sâu như vậy thì mỗi lần nó thấm sâu thêm. Mà trong kinh nói rằng cái này dù nghe đây mình không có thấm gì hết nữa thì nó cũng tốt được như thường, nghe mà không có thấm gì cũng tốt nữa, phải không? Tốt rồi sao? Thì nó cũng vẫn gieo được cái chủng tử trong đó à. Rồi đến một lúc tất nhiên là mình có nghe thì tất nhiên nó có vô cái tầng thức này rồi, mà có vô cái tầng thức này rồi á, thì đến khi mà gặp một cái duyên nào đó thì nó cũng nảy mầm, cho nên nó cũng không có mất mát, không có uổng ở đâu sợ. Thì đây cho nên là ông nói đó rồi mới nói rộng ra, nói rộng ra là quán là con quán Như Lai rồi, là không mé trước không đến, mé sau không đi, rồi hiện nay cũng không có dừng trụ. Tuy nhiên là Như Lai đây là vượt ngoài cả thời gian, cả ba thời, rồi nghĩa là chẳng có quán sắc, chẳng có quán sắc như sắc tánh vân vân. Tuy nhiên là năm ấm đều nghĩa là không có thể được. Tức là cái này là không có thể bằng cái tướng năm ấm mà thấy được, cũng như là không có cái tánh năm ấm cũng không có thể được. Tức là bởi vì tánh năm ấm thì cũng không có dùng để thấy được. Mà cái Phật này không phải là chỗ để thấy. Tuy là nó ngay nơi năm ấm này nhưng mà lại vượt ngoài năm ấm. Rồi nó vượt qua cả những cái bốn đại nè, sáu căn, chẳng ở trong ba cõi. Thì như vậy là Phật ở đâu? Tức là chẳng ở bờ bên này, cũng chẳng ở bờ bên kia nữa, mà cũng chẳng ở phần giữa, tức là giữa dòng. Cho đến nghĩa là cuối cùng á, người ta nói là nghĩa là kết một câu là chẳng thể dùng tất cả ngôn thuyết để phân biệt hiển bài. Tất cả đều phi hết, phi hết tất cả, cho đến cuối cùng là không thể dùng tất cả những ngôn thuyết phân biệt để mà phân biệt hiển bài. Thì như vậy làm sao mà quán Phật nói theo và kinh Lăng Già thì tất nhiên là cả 108 câu hỏi đều phi hết, phi hoặc là vô hết thôi. Hay nói về nhà thiền thì tất nhiên là nó là ly tứ cú mà tuyệt bất phi, bật dứt mọi cái nghĩa là câu đối lại. Thì như vậy mình quán như thế nào, làm sao để quán? Thành ra chính cái chỗ không còn ở chỗ để quán nữa thì cái chỗ đó mới là cái chỗ Như Lai hiện tiền. Bởi vì nếu mà còn cái chỗ để cho mình quán thì tất nhiên là nó thành ra cái bị quán rồi. Còn cái chỗ để quán thì thành bị quán rồi, mà đã có chỗ để quán thành cái bị quán thì đó là cái chỗ phân biệt rồi, thì không phải là cái chỗ mà gọi là Như Lai mà chân thật mà ngài ở đây ngài muốn nói, muốn chỉ. Cho nên nói một dọc dài để cho là thu lại là bật mọi cái nghĩa là tình thức phân biệt suy nghĩ, thì chính ngay đó là Phật thật hiện tiền. Thì như vậy là một đoạn này là đã nhắc lên cho mình, tức là đã làm sáng tỏ con mắt của mình rất là lớn, rất là nhiều rồi, thấy không? Ngay nơi cái gọi là cái hình thức cái tướng mà sắc thân cái năm ấm này mà bật hết mọi cái tình thức phân biệt, thấy thấu qua cái thật tướng kia thì mới thấy được cái Phật thật. Chứ còn không phải là nhìn Phật bằng cái Phật mà sanh ra ở Ấn Độ rồi đi tu rồi nhập niết bàn, không phải nhìn Phật theo đó. Vì vậy cho nên ở trong sử mà sử thiền mà Trung Hoa đó, có một cái đoạn mà ông vua Đường Thượng Tông ông hỏi ngài đại sư Phật Quang, ông hỏi là Phật từ vương cung sanh rồi khi mà diệt thì về sông Lâm diệt trụ thế 49 năm lại bảo không nói pháp, còn núi sông và biển cả trời đất với nhật nguyệt khi mà thời đến thì cũng đều tiêu tan, thì ai rằng không sinh diệt? Thì vậy là mọi cái đều sinh diệt hết rồi. Nghi tình mà còn như trên thì người trí kéo phân biệt cho. Tất nhiên là Phật thì cũng là có sanh từ nơi vương cung rồi về sông Lâm nhập niết bàn thì ở đời 49 năm, thì làm sao mà nói là Phật không nói pháp? Phật nào không nói pháp? Còn tất cả núi sông biển cả trời đất đến một lúc nào đó khi mà thời tiết đó đến rồi thì nó cũng đều nghĩa là tiêu tan, tức là đến kiếp hoại thì cũng tiêu tan, thì mọi cái đều nghĩa là sinh diệt hết, thì tại sao là nói là không sinh diệt? Thì ngài Phật Quang ngài mới đáp: thể Phật vốn vô vi, tình mê thì vọng phân biệt, pháp thân đồng hư không, chưa từng có sinh diệt. Có duyên thì Phật ra đời, hết duyên thì Phật nhập diệt. Thành ra Phật ra đời, Phật nhập diệt đó là Phật theo duyên. Nơi nơi độ chúng sanh giống như trăng trong nước, nơi này nơi kia để mà hiện ra độ chúng sanh giống như trăng trong nước, đó là Phật bóng, chưa phải là Phật kia. Chẳng thường cũng chẳng đoạn, chẳng sanh cũng chẳng diệt, sanh cũng chưa từng sanh, diệt cũng chưa từng diệt, tỏa ngộ chỗ không tâm thì tự nhiên không nói pháp. Thấy rõ chỗ không tâm đó thì thấy rõ Phật không nói pháp. Thì cái đó mới là chính là cái chỗ yếu chỉ. Còn nếu mà không phải là thấy Phật ở trên hình thức không thì chưa phải. Nhưng mà thấy đó mới gọi là thấy Phật thật, mà thấy như vậy thì mới hết nghi ngờ. Thì như vậy các vị Bồ Tát thấu được cái Phật đó thì mới gọi là Phật hằng hữu. Thì như vậy vào dù ở trong nghĩa là cái sanh tử mà làm để chúng sanh, nhưng mà luôn luôn là nhớ có Phật kia. Vì vậy cho nên là làm mà không có chán, không có mệt mỏi. Và như vậy thì cũng giúp được cái nghi. Không thì cũng có nhiều người bẻ lại nói rằng Phật chứng nhập niết bàn, Phật đã thành đạo và không sanh không diệt, Phật đã chứng đạo rồi, nhưng mà như vậy thì tại sao đến 80 tuổi rồi Phật cũng chết như ai? Phật kia như nãy giờ nói đó thì không có chết rồi sanh. Ông mới dẫn là như là ngài không có nghe Phật nói sao, nghe là các pháp là tướng như quyển quá thôi. Thì như vậy đã là như tướng quyển quá thì làm sao mà lại nói là mà hỏi là chết rồi sanh nữa. Ông mới nhấn mạnh chết đó là cái pháp hư dối thôi, là cái tướng bại hoại thôi, nên là hết duyên thôi, đó là cái duyên, đó là cái tướng hư dối của cái duyên này. khi cái duyên này nó hết thì nó bại hoại, nó tan rã thì tạm gọi là chết. Cũng như sanh á, cũng là cái tướng hư dối thôi, là cái tướng tương trục tiếp nối thôi. Nghĩa là tạm những cái duyên nó tiếp nối lại thì tạm gọi là sanh. Thì cái sanh cái chết đó chỉ là cái diệt của duyên, hoặc là đủ duyên nó tiếp nối, nó hết duyên nó tan rã thôi. Còn Bồ Tát thì tuy mà chết nhưng mà chẳng hết căn lành, tuy có thân người chết nhưng mà những cái công đức căn lành này nó không có mất, cũng như tuy sanh nhưng mà cũng không có tăng trưởng, không có thêm những cái điều ác, chỉ là cái giả tướng nó có chết có sanh, nhưng mà còn trong cái công phu, cái quân tập hàng ngày, cái thuần thục ở trong này thì cái đó nó liên tục, nó không mất. Vậy cho nên khi mà các Bồ Tát mà nhận được, sống được trong cái chỗ đó, thì đối với cái việc chết hay là sanh, các ngài không còn có cái gọi là sợ sệt hay là vướng kẹt. Cũng như hiểu được ở trong cái đoạn trước đó, nói rằng khi mà cái thế lực mà của cơm này đó, ăn được cơm này rồi á, thì khi mà chưa phát tâm đại thừa, cho đến phát tâm đại thừa thì nó mới tiêu. Cũng như khi phát tâm đại thừa rồi thì đến vô sanh nhẫn mới tiêu. Thì như vậy khi mà mình nhận được cái căn này rồi thì nó có một cái gọi là một cái nhân đó nó quân tập, nó ngầm trong này cho đến khi mình thành đạo, mà chứ nó không có mất, không có phải luống qua. Vì vậy cho nên là có đủ cái niềm tin để cho mình tiến tu, nó mãi mãi, nó liên tục, không có mất. Thì như vậy thấy được cái chỗ này, thấy được cái yếu chỉ đó thì đó là mình mới không có còn nữa là gọi là về nghi ngờ trong những cái gọi là sợ sệt hay là chết rồi sanh nữa. Đó là một cái đoạn đầu. Về đoạn kế mới nói đến cái thế giới diệu hỷ hiện. Thì cái đoạn sau này thì kỳ sau mình mới học tiếp.